Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thảm cảnh của người di cư chết trên biển. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44. Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo, đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Làm tổ trong rừng, chim sẻ chỉ dành một nhánh cây. Khi uống nước dưới sông, nai rừng chỉ uống no một bụng. Chúng ta tích góp đồ này vật nọ, chỉ vì tâm hồn chúng ta rỗng tuếch. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đối với Chúa, tấm lòng cao trọng hơn của lễ. Đức Giêsu nhìn thấy nhiều người dâng cúng trong đền thờ, kẻ nhiều người ít, nhưng người lên tiếng khen ngợi bà quá nghèo. Tuy bà dâng cúng ít, nhưng lại có giá trị trước mặt Chúa. Bởi vì, giá trị của việc dâng cúng không tùy thuộc số lượng của cải dâng cúng, nhưng tùy thuộc vào tấm lòng chân thành và một sự phó thác tuyệt đối trong tay Chúa. Người ta có thể cho đi vì hám danh, vì muốn được ca tụng, hoặc vì tiền dư bạc thừa. Còn bà quá này đã cho đi tất cả những gì bà có để sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc và bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn chờ đợi và một mực xót thương. Chúa cần tấm lòng hơn là hình thức bên ngoài. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con yêu mến Chúa thật lòng và xác tín rằng bàn tay quan phòng của Chúa đang làm những điều kỳ diệu cho chúng con. Amen.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha, mà nên nhân chứng của Cha, truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho dân người thể hiện nơi cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Sau cái chết là đến vinh quang phục sinh. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 1 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Trình bày những suy tư về bài tin mừng trong ngày, Đức Thánh Cha nói: phiến đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở thành đá tảng góc tường, và tảng đá lớn mà lính canh đậy lại ngôi mồ sau cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu xem ra chấm dứt mọi hy vọng, nhưng đã ghi dấu sự khởi đầu của ơn cứu rỗi cho nhân loại. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta được thể hiện nơi điều xem ra là sự thất bại của thánh giá. Lấy ý từ bài tin mừng kể về câu chuyện của những tá điền gian ác, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng dụ ngôn này chuyển tải một cách phong phú những sự thật quan trọng về Thiên Chúa và cách thức Ngài đối xử với dân Ngài trong sự kiên nhẫn và công lý. Nhưng trên tất cả, câu chuyện này cho chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã dẫn đến chiến thắng cuối cùng của Ngài như thế nào. Chúng ta đừng quên thánh giá, bởi vì chính tại đây cái luận lý về sự thất bại được lật ngược lại. Chúa Giêsu nhắc nhở các thầy tư tế, các thầy thông luật và các vị trưởng lão trong dân rằng, mặc dù chúng ta có thể gặp phải những gian truân và bị khước từ, cuối cùng chúng ta sẽ thấy chiến thắng. Các tiên tri, những người được Thiên Chúa sai đến nói với dân, đã bị dân khước từ, không lắng nghe, sẽ là vinh hiển của Ngài. Người con, đặc phái viên cuối cùng của Thiên Chúa, đã bị bắt giữ, bị giết và ném ra ngoài, đã trở thành đá tảng. Câu chuyện bắt đầu như một giấc mơ tình yêu, xem ra là một câu chuyện tình thơ mộng, dường như đã kết thúc, với đầy những thất bại. Nhưng thực ra, câu chuyện ấy có một kết cục tuyệt vời, là tình yêu của Thiên Chúa, đấng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, thông qua sự từ khước con Ngài, là đấng cứu độ tất cả chúng ta. Con đường cứu độ chúng ta là một con đường được đánh dấu bởi sự thất bại, nhưng đó chính là nơi tình yêu chiến thắng. Chúng ta không bao giờ được quên con đường của chúng ta là một con đường gian lao. Nếu mỗi người trong chúng ta duyệt xét lương tâm mình, chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng, thường khi chúng ta đã từ chối các tiên tri. Đã bao nhiêu lần chúng ta tự muốn cứu lấy mình khi nghĩ mình là đúng. Tin giáo hội tại Burundi. Các giám mục Burundi yêu cầu các linh mục rút lui khỏi ủy ban tuyển cử. Các linh mục công giáo không được tham gia vào các ủy ban tuyển cử trung ương và địa phương trong cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Burundi, vì những vi phạm trong quá trình bỏ phiếu là không thể tránh khỏi. Hội đồng giám mục Burundi đã công bố như trên, trong một động thái được xem là quyết liệt tẩy chay cuộc bầu cử vào thượng tuần tháng 6. Đức cha Gervais Bashimiyu Busa của giáo phận Ngozi, chủ tịch hội đồng giám mục nói rằng, chúng ta không thể làm người bảo lãnh cho các cuộc bầu cử đầy những trò ma giáo. Theo dự trù ban đầu, sau khi cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 6, quốc hội mới sẽ được yêu cầu thông qua việc tu chính hiến pháp, để tổng thống Burundi là ông Pierre Nkurunziza có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 26 tháng 6. Theo một thông lệ đã có từ năm 2005, nhiều linh mục hiện đang giữ những chức vụ cao trong các ủy ban tuyển cử trung ương và địa phương. Burundi ở Trung Phi, về phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, có 10.3 triệu dân, trong đó người Hutu chiếm 85% dân số, và người Tutsi chiếm 14%. Năm 2005, Tổng thống Pierre Nkurunziza được bầu lên theo một thể thức tự do và dân chủ. Ông Pierre Nkurunziza tái đắc cử Tổng thống vào năm 2010. Theo hiến pháp hiện hành của Burundi, nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm, và mỗi vị Tổng thống chỉ được giữ tối đa là 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Pierre Nkurunziza đã muốn thay đổi hiến pháp để tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ ba. Bạo động đã nổ ra ngày 26 tháng 4 vừa qua, khi cảnh sát đàn áp dã man những người biểu tình và bắn chết ít nhất 25 người. Hàng trăm ngàn người đã di tản khỏi đất nước. Người Công giáo chiếm hơn 65% dân số, trong tổng số 10.3 triệu dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tính từ đầu năm 2015 đến nay, đã có nhiều con tàu chở những người di dân tị nạn vượt biển bị lật ngoài khơi đảo Sicilia và Lampedusa, Italia, khiến cho ít nhất hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của ông Oliviero Forti, nhân viên Caritas Italia, về thảm cảnh của những người di cư tị nạn liều chết đi tìm một cuộc sống mới. Trả lời cho câu hỏi, số người di cư bị chết đuối trong eo biển đảo Sicilia, Nam Italia, ngày 10 tháng 2 vừa qua có thể lên tới 400 người. Và có phải tổ chức Caritas Italia đã kêu gọi Âu Châu cương quyết lãnh lấy trách nhiệm và can thiệp không? Thì ông Forti cho biết rằng, đúng vậy, một Âu Châu bất động trước những gì đã xảy ra. Cho tới nay, đã có hàng ngàn người chết, và trong các năm qua, chúng tôi đã phải liên tục đếm xác họ, và trong một cách thức nào đó, thảm cảnh này là bằng chứng cho thấy, hoàn toàn vắng bóng một đường lối chính trị, giúp đương đầu với vấn đề người di cư. Bởi vì chúng ta hãy gọi các chuyện này với tên thật của chúng, nó là một vấn đề chính trị. Nó không chỉ là một vấn đề nhân đạo, nó không chỉ là một vấn đề kiểm soát, nó không chỉ là một vấn đề của các băng đảng tội phạm đưa 400 người ra khơi trong các điều kiện thời tiết không thể nào chịu nổi. Đây là một vấn đề cần phải đối phó với khuynh hướng chính trị thực tế, nhưng rất tiếc là không có. Nhưng không thể chịu đựng được thái độ này nữa. Khi được hỏi, vậy thì đâu là các giải pháp cho vấn đề này? Ông Forti trả lời rằng, cần soạn thảo các đề nghị một cách cụ thể, và tôi xin lặp lại, chúng phải có tính cách Âu Châu, với Italia là quốc gia ở bên trong Âu Châu, tôn trọng các bối cảnh của cuộc khủng hoảng mạnh mẽ này. Nếu chúng ta quyết định tấn công một cách nghiêm chỉnh, cuộc xung khắc tại Syria, với các hành động cụ thể, cả khi và nhất là có tính cách nhân đạo, thế nào chúng ta cũng phải tính sổ trong các năm tới đây, với nhiều người tới không từ Syria, cho bằng từ các nước Liban, Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, từ các nước đang cho hàng trăm người tị nạn trú ngụ, là những người không thể ở đó mãi hết năm này sang năm khác, trong các trại tị nạn, được thiết kế cách sơ sài tạm bợ. Ai có thể nghĩ tới chuyện kéo cả một gia đình đi lên được, với con cái phải nuôi nấng giáo dục, bên trong một trại tị nạn, nơi một căn lều và bùn lầy, là các bạn đường duy nhất của ngày sống. Đây là điều không thể chịu đựng nổi. Khi được hỏi về chiến dịch vớt người di cư tị nạn của Italia có được tái khởi hành hay không, ông Forti khẳng định như sau. Chắc chắn đáng lý ra, chiến dịch Mare Nostrum đã phải tiếp tục. Liên quan tới sự kiện nó có tái khởi hành hay không, thì rõ ràng là tôi phải tính sổ với thực tại của các sự việc. Nó rất phức tạp, bởi vì Mare Nostrum là một chiến dịch ngoại thường, một chiến dịch nhân đạo đã bị đóng cửa vì các lý do chính trị, chứ không phải là vấn đề mắc mỏ, bởi vì đó không phải là vấn đề thật. Trái lại, nếu tính toán, thì sẽ thấy nó ít mắc mỏ hơn nhiều. Vì chiến dịch Mare Nostrum không huy động các phương tiện cứu ít mạng sống trên biển, và chỉ dùng để kiểm soát hải phận. Như vậy, từ quan điểm này, chúng tôi sẽ rất vui mừng thấy chiến dịch vớt người trên biển được trang bị trở lại. Lần này có tính cách Âu Châu với sự tham dự của tất cả mọi nước, để nó có một giá trị khác. Và một cách biểu tượng quan trọng hơn của một Âu Châu cùng nhau đứng ra lo lắng cho một vấn đề chung, không phải của Italia, cũng không phải của Hy Lạp, của Tây Ban Nha, của Đức, của Thụy Điển, vân vân. Nhưng nó là vấn đề của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn tiếp tục gọi là Âu Châu liên đới. Sau cùng, khi được hỏi, phải cần trợ giúp các người di cư tị nạn tại chính nhà họ, trên chính quê hương của họ, thì ông Forti khẳng định rằng, thật không thực tế khi nghĩ rằng, đây là giải pháp duy nhất, nó là một trong các dụng cụ có thể dùng để trợ giúp bao nhiêu người. Và ở đây chúng ta nói tới hàng triệu người, nhưng nhất là trợ giúp cả một vùng rộng lớn, trải dài từ Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara, cho tới vùng Trung Đông, Âu Châu, Bắc Âu. Là các vùng có liên lụy với các làn sóng di cư tị nạn, hiện xem ra không còn có thể kiểm soát được nữa. Đó nếu chúng ta bắt đầu lý luận một cách nghiêm chỉnh liên quan tới các dụng cụ riêng rẽ, các kênh nhân đạo, các chiếu khán nhân đạo, đường lối chính trị đối ngoại hữu hiệu hơn, các đường lối phát triển hữu hiệu hơn, điều hợp các làn sóng nhập cư, vân vân. Tất cả đều là các mảnh của một vấn đề khó xử rất phức tạp, được tạo thành bởi biết bao nhiêu mảnh nhỏ. Nhưng phải có ai đó lãnh lấy trách nhiệm sắp xếp chúng lại với nhau, để sau cùng có một bức tranh rõ ràng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn ông Oliviero Forti, nhân viên Caritas Italia, về thảm cảnh của người di cư chết trên biển, khi họ liều chết đi tìm một cuộc sống mới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ hôm nay, Duy An thân mời các bạn tìm hiểu một đề tài khác trong loạt bài của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền về niềm vui Kitô hữu với tựa đề Tư tưởng tích cực cho bạn niềm vui. Chúng ta hiện đang sống trong một môi trường bận rộn với nhiều trách nhiệm. Một bà mẹ phải kêu lên với đứa con khi nó năn nỉ đòi hỏi, hãy để cho mẹ thở một lúc đã nào. Các y tá và những người lo cho bệnh nhân đều nhìn nhận rằng, mọi người với bất cứ giá nào đều muốn có sức khỏe tốt, cần phải giữ nhịp thở đều đặn. Cách tốt nhất là nên thở sâu hơn, chậm hơn và đều đặn hơn. Cách thở hời hợt, vội vã, không đều đặn là cách thở không tốt, và nếu tình trạng đó kéo dài, sẽ cho biết người đó bị tổn thương đường hô hấp. Thở tốt cần cho sức khỏe. Nó cho chúng ta oxy nuôi dưỡng những mạch máu trong người, và nhất là bộ não cũng như tim là hai điểm quan trọng trong toàn bộ. Kinh Thánh đã nói về tầm quan trọng này. Thiên Chúa thở vào con người, và con người trở nên sinh động ngay lập tức. Chúa Giêsu thở trên các môn đệ và ban thần khí cho các ông. Những tín hữu thời sơ khai đã cảm nhận Chúa Thánh Linh như một luồng gió thổi, biểu tượng như hơi thở của Chúa. Ngày nay, khi người ta diễn tả cách làm việc của Chúa trong linh hồn, họ dùng biểu tượng làn gió mát như là một yếu tố quan trọng để rửa sạch cũng như làm hồi tỉnh con người ươn hèn chúng ta. Niềm vui sẽ đến với chúng ta khi chúng ta hiện diện trước nhan Chúa với hơi thở nhịp nhàng. Mỗi hơi thở chúng ta hít vào là chúng ta hít Chúa vào tận sâu thẳm tâm hồn mình và để Chúa chữa lành những đau đớn, những bệnh tật. Rồi khi chúng ta thở ra, chúng ta đẩy ra ngoài tất cả những uế khí, những chất độc tác hại con người. Với cách làm thường xuyên như thế, chúng ta sẽ lấy lại quân bình, vui tươi cho tâm hồn và hoa quả của đời sống trên sẽ làm cho mọi người vui tươi, hạnh phúc. Khi chúng ta vui tươi, hạnh phúc, chúng ta sẽ có những tư tưởng tích cực, yêu đời hơn. Chuyện kể rằng, cô giáo trường làng Lucia, thay vì bực bội vì không có thư viện cho học sinh, cô nghĩ ngay việc mở một tủ sách ngay trong tiệm bán hàng của chồng cô. Khởi đầu, cô chỉ có vỏn vẹn 25 cuốn sách bỏ vào một hộp giấy trong góc tiệm. Thành phố sập xệ của cô chỉ có khoảng 20.000 dân thuộc dân tộc Mexico và người da đen. Năm 1990, cô được giải thưởng của Tổng thống Mỹ, và bạn biết không, cô đã có một thư viện khổng lồ, không chỉ là thư viện, mà là niềm hy vọng lớn cô đã đem lại cho thành phố này. Tình yêu thương vô bờ bến thể hiện qua những quan tâm săn sóc nhỏ nhặt nhất. Hành động đó là kết quả của hơi thở thần linh Chúa trong ta. Bản tin Christopher News Note cho chúng ta phương cách hiệu nghiệm để đạt tới niềm vui như sau. Mỗi ngày cho chúng ta cơ hội để được hạnh phúc. Cái đó không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có khả năng để đạt được điều đó, hoặc chúng ta muốn gì được nấy. Không phải thế, nhưng chúng ta phải tìm theo ý Chúa, tìm những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm được bằng cách quan tâm tới mọi người cũng như mọi vật. Câu chuyện miếng thịt bò phát theo khẩu phần do bà Maria Kens kể lại như sau. Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè năm đó, một mùa hè trong Thế chiến thứ hai. Hôm đó, tôi đang làm công việc nhà, vừa làm vừa hát. Tôi rất vui vì là ngày đầu tháng, gia đình tôi vừa nhận được một số phiếu lương thực mới. Số phiếu màu xanh là để lĩnh trái cây đóng hộp và rau cải, còn phiếu màu đỏ là lĩnh thịt. Thời đó, một người vợ phải khéo léo lắm mới có thể tính toán sao cho số lượng thực phẩm lãnh ra phải đủ ăn trong một tháng, đặc biệt là đối với loại tem đỏ. Vào những ngày chiến tranh ác liệt đó, tôi thường mua một miếng thịt bò lớn vào ngày mùng 1 mỗi tháng. Dĩ nhiên miếng thịt này làm tôi phải mất đi một số phiếu màu đỏ đáng kể. Thế là những ngày sau đó, chúng tôi khi thì ăn bánh mì kẹp với thịt bò roti nóng, khi thì kẹp với bò roti nguội, món hầm ớt xanh nhồi thịt bò, vân vân. Cho đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ ăn súp, súp nấu với khúc xương to đã lạng hết thịt mua hồi đầu tháng. Đúng vậy, sáng hôm thứ hai đó tôi rất vui bởi vì hôm qua là ngày đầu tiên ăn thịt bò. Rồi do khéo léo nên hiện tôi vẫn còn số thịt đủ ăn cho 10 bữa nữa. Vậy là kỳ này không phải ăn đậu thay thịt rồi, không mừng sao được kia chứ. Sẵn vui trong lòng nên khi đứa con gái 4 tuổi xin phép, mẹ ơi, có con chó của ai đó trong sân nhà mình kìa mẹ. Nó trông đói lắm. Con cho nó ăn một tí nhé mẹ. Tôi đã rộng lượng gật đầu. Tôi hào hiệp đề nghị, vậy con lấy khúc xương trong tủ lạnh cho nó đi. Tôi nghe tiếng mở rồi đóng tủ lạnh, sau đó là tiếng cánh cửa dẫn ra ngõ sau vườn. Tôi mỉm cười vì cảm thấy mình đã ra tay nghĩa hiệp và tiếp tục làm những công việc vặt vãnh khác. Chợt như có ai đó thì thầm bên tai, hình như tiếng của Thượng Đế. Tiếng nói ấy thúc đẩy tôi phải mở tủ lạnh ra coi. Nếu không, tôi sẽ ân hận. Tôi làm theo. Ô kìa, khúc xương nằm đó, nằm một mình lẻ loi trong tủ lạnh. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ và thấy con chó đang ngồi ăn miếng roti của tôi. Phải làm gì bây giờ? Tuần này mình không thể tiêu thêm một tờ tem đỏ nào hết kia mà. Mà nếu không có miếng thịt đó, thì cả nhà mình lại phải ăn đậu nữa rồi. Phải hành động mau thôi. Tôi chộp lấy khúc xương rồi lao nhanh ra cửa sau, lấy hết sức bình sinh ném khúc xương vào khu đất trống ở góc xa nhất. Con chó bỏ rơi miếng thịt lao theo khúc xương, còn tôi lao về hướng miếng thịt, chụp lấy nó như người ta chơi bóng rồi lao vào nhà. Lúc này con chó biết tôi lừa nó, thế là nó rượt theo tôi. Tôi ráng chạy vòng quanh dây phơi đồ. Theo sát sau tôi là con chó, còn trước mắt tôi là mấy đứa con tôi, Chúng nó đã mở sẵn cánh cửa và hét toáng lên, nào nhanh lên mẹ sẽ thắng mà. Tôi cố hết sức mình lao vào nhà bếp. Thế là thắng. Chưa bao giờ tôi nghe ai khen tôi ngọt ngào bằng những lời nói của Brooks, con trai tôi. Ồ mẹ ơi, sao mà tụi con lại không mời mẹ vào đội bóng với tụi con nhỉ? Thế rồi, tôi lạng bớt phần thịt có dấu răng chó, rửa sạch rồi bằm nhỏ chỗ đó ra. Sau đó, tôi làm món tương ớt cho bữa ăn tối. Đến giờ ăn, cả nhà tôi, đặc biệt là con bé Nina, đều không muốn kể lại chuyện này cho bố chúng nghe, bởi vì ông xã nhà tôi thuộc loại người hơi cầu kỳ, khó tính trong vấn đề ăn uống. Nhưng ông xã tôi cho biết, ông ăn rất ngon miệng. Nhất là ông nói, ông thích món tương ớt đặc biệt này. Nó ngon nhất từ trước đến giờ. Các bạn trẻ thân mến, một trong những tư tưởng cao thượng làm cho cuộc sống lên hương là bạn hãy dùng nghị lực đang tiềm ẩn trong bạn để giải quyết những vấn đề khó khăn thay vì trốn tránh chúng hoặc đáp trả bằng hành động bực bội, cáu giận. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, 3 năm sau khi công bố thông điệp Christi Matri của Mẹ Chúa Kitô, ngày 7 tháng 10 năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông huấn Recurrens Mensis October, tháng 10 lại trở về. Mục đích của tông huấn là để khích lệ hàng giám mục, linh mục và tín hữu của toàn thể giáo hội công giáo, lần hạt mân côi trong tháng 10, khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, để hòa giải tâm trí các dân tộc và cho hòa bình rạng ngời trên thế giới. Mở đầu tông huấn, Đức Phaolô VI ghi nhận rằng, tháng 10 trở về cống hiến cho Ngài một lần nữa, dịp mời gọi toàn dân Kitô thực thi một hình thức cầu nguyện rất thân thiết với lòng sùng kính Kitô và đã không hề mất đi tính cách thời sự của nó giữa các khó khăn hiện nay. Đó là thói quen lần hạt mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Ý chỉ mà Đức Phaolô VI muốn đề nghị với tất cả mọi con cái giáo hội trong năm 1969, đó là cầu nguyện cho hòa bình giữa các con người và các dân tộc với nhau, vì xem ra nó là điều nghiêm trọng và cấp thiết hơn cả. Đức Thánh Cha ghi nhận mặc dù có vài tiến bộ và hy vọng hợp pháp, nhưng các xung khắc gây chết chóc vẫn tiếp tục. Có nhiều điểm nóng mới xuất hiện, và người ta thấy cả các Kitô hữu cũng chống đối nhau nhân danh chính tin mừng tình yêu. Giữa chính lòng giáo hội biểu lộ các hiểu lầm giữa các tín hữu, và họ tố cáo và lên án lẫn nhau. Vì thế nên hoạt động và cầu nguyện cho hòa bình là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngoài ra còn có một kỷ niệm mời gọi Kitô hữu làm điều nói trên với nhiều tin tưởng hơn. Đó là kỷ niệm 400 năm Đức Giáo Hoàng Pio V công bố tự sắc Consuaverunt Romani Pontifices. Qua đó Thánh Giáo Hoàng Pio V định nghĩa hình thái kinh mân côi như vẫn còn dùng ngày nay, trong một thời đại nhiễu nhương đối với giáo hội và thế giới. Trung thành với gia tài thánh thiện như thế là nơi dân Kitô đã không bao giờ ngừng kín múc lấy sức mạnh và lòng can đảm. Chúng tôi khuyến khích hàng giáo sĩ và các tín hữu liên lỉ xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải giữa tất cả mọi người và mọi dân tộc với nhau qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Tiếp tục tông huấn, Đức Phaolô VI giải thích các lý do tại sao phải cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình chắc chắn là công trình của con người, nó là thiện ích chung và phải là sự lo lắng liên lỉ của tất cả mọi người, đặc biệt là của những người có trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia và các dân tộc. Nhưng ai mà lại không có phần trách nhiệm đối với những gì liên quan tới cuộc sống và hòa bình của một gia đình, một doanh nghiệp hay một hiệp hội? Mặc dù có nhiều thiện chí, nhưng cũng có biết bao lợi lộc trái nghịch, biết bao nhiêu biểu lộ ích kỷ, biết bao nhiêu đối kháng gay gắt, biết bao nhiêu cạnh tranh đối nghịch. Ai lại không trông thấy sự cần thiết của một hành động liên tục từ phía từng người và tất cả mọi người để cho tình yêu chiến thắng các bất hòa và hòa bình được thiết lập trong kinh thành của con người? Nhưng hòa bình cũng là công trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đổ đầy trong các con tim ước muốn nồng cháy hòa bình. Chính người thúc đẩy chúng ta cộng tác vào đó, mỗi người theo phận mình, và người nâng đỡ các năng lực yếu đuối và các ý chí chao đảo của chúng ta cho mục đích ấy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tâm hồn bình an và củng cố nơi chiều sâu và ổn định các cố gắng hòa bình của chúng ta. Như vậy, lời cầu nguyện, qua đó chúng ta xin ơn hòa bình, là một đóng góp không thể thiếu được cho việc thiết lập hòa bình. Chính qua Chúa Kitô, nơi mọi ơn thánh được ban cho chúng ta, mà chúng ta có thể chuẩn bị cho mình đón nhận ơn hòa bình. Và làm sao chúng ta lại sẽ không ước ao tìm kiếm sự nâng đỡ dọc con đường của chúng ta, nơi sự bầu cử của Đức Maria Mẹ Người, mà tin mừng vén mở cho chúng ta thấy rằng đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ khiêm hạ làng Nazareth đã trở thành mẹ của Hoàng tử Hòa Bình, của Đấng đã sinh ra dưới dấu chỉ Hòa Bình, và đã loan báo trước mặt thế giới, phúc cho những người xây dựng Hòa Bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tin mừng dạy cho chúng ta biết rằng Đức Maria nhạy cảm đối với các nhu cầu của con người. Tại làng Cana, mẹ không ngần ngại can thiệp cho niềm vui của dân làng đã được mời tới dự tiệc cưới. Làm sao mẹ sẽ lại không can thiệp cho hòa bình, cho thiện ích quý báu này, nếu chúng ta biết khẩn nài mẹ với con tim chân thành? Công đồng Trung Vatican II đã nhắc cho chúng ta biết điều đó. Đức Maria tiếp tục bầu cử bên cạnh con mẹ cho các con cái mẹ trên trái đất. Chúa Kitô đã trả lời một cách quảng đại cho Đấng đã nói với người các lời đơn sơ này, họ hết rượu rồi. Làm sao người sẽ lại không trả lời với cùng sự rộng rãi ấy cho một lời xin khác, chúng không có hòa bình? Trong phần thứ hai của tông huấn tựa đề Lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình, Đức Phaolô VI viết: Nếu mỗi người trong mức độ các sức lực và trách nhiệm của mình có bổn phận phải lo lắng cho công lý và hòa bình trên thế giới, thì mỗi tín hữu Kitô sẽ lưu tâm xin mẹ Maria cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta, để ơn hòa bình được ban cho chúng ta, ơn hòa bình mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, khi suy gẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua sự tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và với các mầu nhiệm cuộc sống cứu chuộc của Người. Tiếp đến, Đức Phaolô VI mời gọi tất cả mọi thành phần giáo hội cầu nguyện cho hòa bình. Các trẻ em và người trẻ mà tương lai bị liên lụy trong sự biến đổi đang lôi cuốn thế giới. Ước chi các bậc cha mẹ và các người giáo dục và tất cả mọi linh mục lưu tâm làm cho chúng trở thành các linh hồn cầu nguyện. Các người đau yếu và người già cả là những người đôi khi để cho mình bị rơi vào chán nản trong sự vô ích bề ngoài của họ. Ước chi họ tái khám phá ra sức mạnh quyền năng của lời cầu nguyện và trở thành các người yêu thương một cách bình an, lôi kéo tới suối nguồn hòa bình. Các người trưởng thành vất vả suốt ngày, các cố gắng của họ sẽ đem lại kết quả lớn hơn nếu chúng toát ra từ một đời cầu nguyện. Khi trở thành những người kiên trì sùng kính mẹ Maria, họ sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn. Nhiều người trong các bậc cha anh của chúng ta trong đức tin đã trải qua kinh nghiệm sống động này. Các linh hồn được thánh hiến mà cuộc sống noi gương mẹ Maria phải luôn luôn được cột buộc một cách chặt chẽ hơn vào cuộc đời của Chúa Kitô, như là một dải tỏa ánh sáng sứ điệp tình yêu và hòa bình của người. Các giám mục và linh mục, cộng sự viên của các ngài, các vị có sứ mệnh đặc biệt là cầu nguyện nhân danh giáo hội cho toàn dân được giao phó cho các vị, còn hơn thế nữa, cầu nguyện cho toàn thế giới. Làm sao các vị lại sẽ không phải đạt tới lời khẩn nài của Đức Maria trong lời cầu nguyện bí mật thân tình của các vị được? Trong ước mong hòa bình nồng cháy này là hoa trái của thần khí, chúng ta tất cả, như các tông đồ trong nhà tiệc ly, chúng ta sẽ hiệp nhất trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả những ai hoạt động cho hòa bình trên thế giới, từ ngôi làng khiêm tốn nhất cho tới các cơ quan quốc tế lớn lao nhất. Ngoài sự khích lệ và lòng biết ơn của chúng ta, họ cũng có quyền được chúng ta cầu nguyện cho. Đẹp thay trên núi đồi bước chân sứ giả của tin mừng, của người loan báo bình an, đem tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Chúng ta sẽ cầu nguyện để thức tỉnh khắp nơi ơn gọi của những người hoạt động cho hòa bình, cho các người thợ của sự hòa hợp và hòa giải giữa các con người và các quốc gia. Chúng ta sẽ cầu nguyện để cho các khuynh hướng bè phái và kỳ thị chủng tộc, thù hận và ác độc bị tận diệt khỏi tất cả mọi con tim, bắt đầu từ con tim của chúng ta, vì chúng luôn luôn là suối nguồn làm nảy sinh ra chiến tranh và chia rẽ. Bởi vì nếu sự giữ quyền năng thì ơn thánh còn quyền năng hơn nữa. Chúng ta sẽ cầu xin đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta tái hiệp nhất các con cái Thiên Chúa tản mát lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện để tái tạo giữa tất cả con cái giáo hội một bầu khí tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và khoan dung với nhau. Chúng ta sẽ cầu nguyện để khi nhận biết chúng ta khác biệt nhau, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình bổ túc cho nhau trong chân lý và trong tình bác ái của Chúa Kitô, theo lời khích lệ của tông đồ Phaolô. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Đừng xét đoán nhau, nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Trong phần cuối cùng của tông huấn, Đức Phaolô VI khẳng định Ngài không ngừng làm việc và cầu nguyện cho hòa bình, vì Ngài là giám quản của đấng là sự bình an của chúng ta trong con người của mình, người đã giết chết thù hận và đã thiết lập hòa bình. Cùng với Thánh Phaolô, Đức Phaolô VI khuyến khích tín hữu hãy sống xứng đáng với ơn gọi đã nhận lãnh, ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất tinh thần trong mối dây hòa bình. Ước chi việc năng suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ làm cho tín hữu trở thành các người hoạt động cho hòa bình, phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô theo gương mẹ Maria. Ước chi kinh mân côi trong hình thái đã được Đức Pio V thiết định, cũng như trong các hình thái mới mẻ hơn được phép theo các nhu cầu ngày nay, thực sự là một lời cầu nguyện công khai vĩ đại và phổ quát, trước các nhu cầu bình thường và ngoại thường của giáo hội thánh thiện, của các quốc gia và toàn thế giới, như Đức Gioan 23 mong ước, và đã trở thành một việc tôn sùng của giáo hội. qua lời cầu nguyện này với mẹ Maria, mẹ rất thánh của Thiên Chúa và là mẹ chúng ta sẽ góp phần thành toàn lời khấn hứa của công đồng rằng tất cả mọi tín hữu đổ tràn các lời cầu liên lỉ nơi mẹ Thiên Chúa và là mẹ loài người, để với các lời cầu của người, mẹ trợ giúp các của đầu mùa của giáo hội, cả khi giờ đây đã được nâng cao trên trời, trên mọi chân phước và các thiên thần, trong sự hiệp thông của tất cả các thánh, mẹ bầu cử bên cạnh con mẹ, để mọi gia đình dân nước đã mang danh Kitô cũng như các dân nước còn chưa biết đấng cứu thế của họ, trong hòa bình và hòa hợp, được hiệp nhất trong một dân duy nhất của Thiên Chúa, hầu vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Với ý chỉ đó, trong khi mời gọi các hiền huynh đáng kính và các con cái dấu yêu sốt sắng lần hạt mân côi trong tháng 10, chúng tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Ban hành tại Roma gần Thánh Phêrô ngày 7 tháng 10 năm 1969, năm thứ bảy triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Phaolô VI, giáo hoàng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng con lừa và nhường lừa cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích. Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo với nhau, chỉ còn một cách để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con chúng ta cùng cởi. Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa, nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy lại chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống khỏi lưng lừa, thế nhưng cũng chỉ một lúc sau có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. quý vị và các bạn thân mến. Một nhà soạn kịch người Đức đã viết: "Tôi không chỉ được cho bạn bí quyết để thành công, nhưng tôi chỉ được cho bạn bí quyết để thất bại, đó là hãy cố gắng làm hài lòng mọi người." Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải nhận biết chính mình, chứ không phải cố gắng làm vừa lòng hết mọi người bằng cách đánh mất chính mình để chạy theo dư luận. Dư luận có dư luận tốt mà cũng có dư luận xấu. Vì thế, chúng ta phải biết rõ về chính mình để chấp nhận lời khen cũng như lời chỉ trích. Vì dư luận thuận lợi cho ta có khi chỉ là những lời bốc thơm giả dối, nhưng dư luận bất lợi có khi lại là những lời nhắc nhở chân thành để chúng ta nhận ra khuyết điểm mà sửa sai. Khi tìm hiểu và phân tích dư luận, chúng ta thường thấy đặc thù của nó là thiếu cơ sở, thiếu tính khoa học và rất hiếm khi có tinh thần xây dựng. Rõ ràng, dù hai cha con đã thay đổi phương cách sử dụng con lừa rất nhiều lần, nhưng cũng không thoát khỏi lời bàn tán vô thưởng, vô phạt, mổ xẻ phân tích đầy ác ý của thiên hạ. Họ làm thế để thỏa mãn tính tò mò, hoặc để chứng tỏ mình là ngay thẳng, để tự nhận ra mình tốt vì có người khác xấu hơn. Bởi thế cho nên, dư luận xét về nhiều góc cạnh chỉ là những câu chuyện tiêu khiển lúc ra dư tử hậu của phần đông thiên hạ mà thôi. Chúng ta không nên đánh mất mình để chạy theo sự đánh giá của dư luận. Hãy đặt dư luận vào đúng vị trí của nó và đừng để cho tâm tư bị đánh dập tơi tả bởi những luồng dư luận trái chiều. Họ nói tốt về mình không phải vì thế mà mình thật sự tốt, cũng không phải vì dư luận lên án mình là xấu xa, đồi bại mà mình thật sự là như thế. Vì giá trị của chính mình, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới biết được mà thôi. Chỉ có những người yếu đuối hay thiếu tự tin mới bị ảnh hưởng bởi dư luận, vì họ cần dư luận để biết về chính mình. Vì thế, khi nghe dư luận tâng bốc tán dương thì họ cảm thấy mình có giá trị, mà khi nghe dư luận lên án kết tội thì họ tiêu nghỉu buồn bã vì cho rằng mình là vô giá trị. Trong khi thực tình mà nói thì dư luận là những điều hoàn toàn chủ quan và cảm tính của một cá nhân nào đó. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giê-xu còn phải gánh chịu bao lời thị phi, đàm tiếu của thiên hạ, đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng, ông Gioan đến không ăn uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người cũng đến ăn uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu. Cha ông ta cũng đúc kết những kinh nghiệm cay đắng về miệng lưỡi của người đời như sau: ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn trơ ra. Vì thế, lắng nghe dư luận để điều chỉnh chính mình nhưng không sống theo dư luận là một thái độ sống chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên, nỗ lực tìm hiểu về chính mình là một điều rất khó khăn. Chúng ta phải biết tin vào sự chỉ đạo và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, dựa vào những nhà hướng dẫn tinh thần, những sự chỉ đạo của các bậc thức giả và những chia sẻ thân tình và chân thành của những người bạn từng trải. Đó chính là những nguồn trợ giúp thiết thực và lợi ích nhất, và những điều này không thể tìm thấy trong dư luận. Lạy Chúa Giê-xu, sống tại thế gian trong thân phận con người, Chúa được nghe những lời tung hô chúc tụng, nhưng đồng thời cũng chịu rất nhiều tiếng thị phi, đàm tiếu của người đời. Trong những hoàn cảnh như thế, Ngài vẫn giữ được tâm hồn mình bình an, vững vàng trước mọi búa rìu của dư luận. Đó là do Ngài luôn có những phút thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha để hiểu rõ chính mình cũng như ý của Chúa Cha. Trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn có những giây phút biết dừng lại bên Chúa để lắng nghe và nhận biết chính mình. Và đó cũng là thời khắc tốt nhất để tiếng Chúa hướng dẫn trong tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Đó chính là nguồn sức mạnh để chúng con sống bình an, vững vàng trước bao nhiêu sóng gió dư luận của cuộc đời. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.